bộ loạn bài giáo lý về phân định của Đức Thánh Cha rất quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì ngay cái thời điểm này này, Đức Thánh Cha mà đã nói đến cái gì đó thì nó liên quan đến thời điểm của nó. Chẳng hạn như Đức Thánh Cha nói về người già, cái loạt bài người già trước cái loạt bài phân định này nè. Chúng ta thấy không? Tại sao vậy? Tại vì bây giờ thế giới này đang chủ trương cái văn hóa sa thải, văn hóa vứt bỏ, mà người già là một trong những nạn nhân và các thai nhi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói về người già. Và sau đó là Đức Thánh Cha nói về phân định. Chúng ta cũng hiểu được là Đức Thánh Cha thuộc về dòng Ignacio, dòng tên. Sở dĩ chúng ta gọi là dòng tên là vì dòng Thánh Ignacio, hay là được Thánh Ignacio sáng lập, có tên gọi là dòng Chúa Giêsu, Jesus, thì tiếng Việt Nam chúng ta gọi tắt là dòng tên. Vì thế nó gọi là SJ, Society of Jesus. Cái đằng sau của tên của tu sĩ dòng tên là SJ, Society of Jesus là như vậy. Dòng này chủ trương theo đấng sáng lập là Thánh Ignacio về vấn đề phân định. Và Ngài là tu sĩ của dòng này, do đó nên bây giờ Ngài nói với chúng ta về vấn đề phân định. Và em nghĩ rằng không phải Ngài chỉ căn cứ vào những cái chủ trương của dòng Ngài và những gì Đức Thánh sáng lập là Thánh Ignacio viết về phân định thôi, mà chính Ngài, cuộc sống của một tu sĩ dòng tên, Ngài cũng đã có kinh nghiệm về phân định trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như là cái bài giáo lý về vấn đề đêm tối tăm, đêm tối tăm đức tin, đêm tối tăm nội tâm, thì chính Ngài cũng đã trải qua rồi. Và có một đoạn Ngài giống như bị đi đày, bị giống như loại trừ, tẩy chay chính trong dòng của Ngài. Do đó Ngài cũng cảm thấy được nó như thế nào, và Ngài mới nói ra cho chúng ta thấy được là muốn phân định thì phải thế nọ thế kia. Chúng ta không thể thiếu những cái bài phân định này, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều để chúng ta khôn ngoan hơn, để chúng ta sống chọn những ý Chúa, biết được ý Chúa, chọn lựa ý Chúa và làm theo ý Chúa. Và cái bài thứ 6 này nó liên quan đến cái vấn đề là muốn phân định thì phải biết câu chuyện cuộc đời của mình.
Đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sông ba đảo xô lấp bùa vây giữa dòng, con chơi với tà tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trống này thuyền con sắp tan giữa dòng.
Và đây là nguyên văn bài của Ngài. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong các bài giáo lý của những tuần này, chúng ta đang tập trung vào những điều kiện tiên quyết để có thể thực hành phân định tốt. Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đưa ra quyết định. Và để đưa ra quyết định, chúng ta phải thực hiện một hành trình phân định. Mọi hoạt động quan trọng đều có những hướng dẫn cần tuân theo. Những hướng dẫn này phải được biết để tạo ra những hiệu quả mong muốn. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một thành phần không thể thiếu khác để phân định, đó là câu chuyện cuộc đời của chính mỗi người. Biết câu chuyện cuộc đời của mình là một thành phần mà chúng ta có thể nói là không thể thiếu. Trước khi đọc tiếp thì ở đây quên dịch giả dịch là thành phần, nhưng mà nếu mà em dịch thì em nói là một yếu tố không thể thiếu. Chương thành phần đôi khi chúng ta nghĩ là thành phần tàn tật hay là thành phần già cả, nó áp dụng vô con người. Nhưng mà nói đến yếu tố hay là những điều kiện thì nó dễ hiểu hơn. Thế nên em có thể đọc lại như thế này. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một yếu tố không thể thiếu khác để phân định. Đó là câu chuyện cuộc đời của chính mỗi người. Biết câu chuyện cuộc đời của mình là một yếu tố mà chúng ta có thể nói là không thể thiếu. Trước hết là kinh nghiệm của Thánh Augustino. Cuộc đời của chúng ta, cuốn sách quý giá được ban tặng cho chúng ta. Một cuốn sách mà rất tiếc là nhiều người không đọc. Hay nói đúng hơn, là họ đọc quá trễ trước khi chết. Tuy nhiên, chính trong cuốn sách đó, chúng ta có thể tìm thấy những gì chúng ta tìm kiếm một cách vô ích ở nơi khác. Thánh Augustino, một vĩ nhân tìm kiếm sự thật, đã hiểu được điều này chính bằng cách đọc lại cuộc đời của mình, nhận ra trong đó những bước đi âm thầm và kín đáo, nhưng sâu sắc về sự hiện diện của Chúa. Vào cuối cuộc hành trình này, Ngài ngạc nhiên ghi nhận, Chúa ở trong, còn con thì ở ngoài con. Và con đã tìm kiếm Ngài ở bên ngoài, là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp mà Ngài đã dựng nên. Ngài đã ở với con, nhưng con không ở với Ngài. Lời mời gọi của Thánh Nhân là trau dồi đời sống nội tâm để tìm ra điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Hãy trở về với chính mình, sự thật hiện diện trong con người nội tâm. Nhiều lần chúng ta cũng đã có kinh nghiệm giống Thánh Augustino, khi thấy mình bị giam cầm bởi những ý tưởng khiến chúng ta xa cách bản thân, những định kiến làm tổn thương chúng ta. Ví dụ, tôi chẳng đáng gì hết, và bạn xuống tinh thần. Mọi thứ đều tồi tệ đối với tôi, và bạn xuống tinh thần. Tôi sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì tốt đẹp, và bạn xuống tinh thần, vân vân. Những cụm từ bi quan này khiến bạn thất vọng. Đọc lịch sử của chính mình cũng có nghĩa là nhận ra sự hiện diện của những yếu tố độc hại này. Nhưng sau đó, mở rộng câu chuyện của chúng ta, học cách chú ý đến những thứ khác, làm cho nó trở nên phong phú hơn, tôn trọng sự phức tạp hơn, có thể nắm bắt được những cách kín đáo mà trong đó Chúa hành động trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nhắc đến cả những điều tốt của mình. Tôi từng biết một người mà những người quen nói rằng anh ta xứng đáng nhận giải Nobel vì sự tiêu cực. Mọi thứ đều tồi tệ, mọi thứ, và luôn tìm cách coi thường mình. Anh là một người cay đắng nhưng có nhiều phẩm chất. Và rồi anh gặp được một người khác giúp đỡ anh. Mỗi khi anh phàn nàn điều gì đó, người kia lại nói, nhưng bây giờ, để bù đắp, hãy nói điều tốt về bản thân. Và anh nói, nhưng, vâng, tôi cũng có phẩm chất này. Và từng chút một đã giúp anh tiến bước, đọc rõ cuộc đời của mình, cả những điều xấu lẫn điều tốt. Chúng ta phải đọc cuộc đời của mình để chúng ta nhìn thấy những điều chưa tốt và cả những điều tốt mà Chúa gieo vào chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng sự phân định có một cách tiếp cận tường thuật. Nó không tập trung vào hành động chính xác, nhưng đặt nó vào một bối cảnh. Suy nghĩ này đến từ đâu? Điều tôi cảm thấy bây giờ xuất phát từ đâu? Điều mà tôi đang nghĩ bây giờ sẽ dẫn tôi đến đâu? Trước đây, tôi đã gặp nó khi nào rồi? Nó là một cái gì đó mới đến với tôi bây giờ, hay tôi đã gặp thấy nó ở những lúc khác? Tại sao nó lại mạnh mẽ hơn những điều khác? Với điều này, cuộc sống có ý nghĩa gì với tôi? Kể lại những sự kiện trong cuộc đời của chúng ta cũng cho phép chúng ta nắm bắt được các sắc thái và chi tiết quan trọng. Những điều có thể cho thấy chúng là những trợ giúp quý giá mà cho đến khi đó chúng ta vẫn chưa nhận ra. Ví dụ, một bài đọc, một công việc, một cuộc gặp gỡ thoạt nhìn được coi là không mấy quan trọng, nhưng sau đó sẽ truyền tải một sự bình an nội tâm, truyền niềm vui sống và đề xuất những sáng kiến tốt hơn nữa. Việc dừng lại và nhận ra điều này là cần thiết đối với việc phân định. Dừng lại nghĩa là nhận biết. Đây là điều quan trọng cho sự phân định. Đó là công việc thu thập những viên ngọc trai quý giá và ẩn dấu mà Chúa đã gieo rắc trên đất của chúng ta. Điều tốt thì ẩn dấu, thinh lặng. Nó đòi phải đào bới, tìm kiếm từ từ và liên tục. Bởi vì phong cách của Thiên Chúa là kín đáo, không áp đặt. Nó giống như không khí mà chúng ta hít thở. Chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó giúp chúng ta sống, và chúng ta chỉ nhận ra điều này khi thiếu nó. Thói quen đọc lại cuộc đời của mình sẽ dạy cách nhìn, tinh luyện nó, giúp có thể ghi nhận những phép lạ nhỏ mà Thiên Chúa nhân lành thực hiện cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta nhận thấy những hướng khả thi khác giúp củng cố hương vị nội tâm, sự bình an và sự sáng tạo của chúng ta. Trên hết, nó giúp chúng ta thoát khỏi những định kiến độc hại. Thật là khôn ngoan khi nói rằng một người không biết quá khứ của mình thì sẽ lặp lại điều đó. Nếu chúng ta không biết con đường chúng ta đã đi, không biết quá khứ, chúng ta luôn lặp lại nó. Chúng ta đi vòng tròn. Người đi vòng tròn thì không bao giờ tiến tới, không có đường đi. Kể về cuộc đời để khám phá những điều mình chưa nhận ra. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi đã bao giờ kể cho ai nghe về cuộc đời mình chưa? Đây là một trải nghiệm đẹp của các cặp đôi đính hôn khi họ nghiêm túc, họ kể cho nhau về cuộc sống của họ. Đó là một trong những hình thức giao tiếp đẹp và thân mật nhất, kể về cuộc sống của họ. Nó cho phép chúng ta khám phá những điều cho đến nay chưa được biết, những điều nhỏ bé và đơn giản. Nhưng như Tin Mừng đã nói, chính từ những điều nhỏ bé sinh ra những điều lớn lao. Cuộc đời của các thánh cũng là một sự trợ giúp quý báu để nhận ra phong cách của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người, giúp chúng ta quen với tính cách hành động của người. Một số cách hành xử của các thánh thách đố chúng ta, cho chúng ta thấy những ý nghĩa mới và cơ hội mới. Ví dụ, đây là điều đã xảy ra với Thánh Ignatius thành Loyola. Khi mô tả khám phá cơ bản của cuộc đời mình, Ngài bổ sung thêm một minh định quan trọng. Xin trích, từ kinh nghiệm, Ngài đã suy ra rằng một số suy nghĩ khiến Ngài buồn bã, một số khác khiến Ngài vui tươi, và từng chút một, Ngài học biết sự đa dạng của những tâm trạng khuấy động trong lòng Ngài. Tự truyện số 8, hãy chú ý, hãy biết những gì xảy ra trong lòng chúng ta. Phân định là đọc lại theo cách tường thuật những thời khắc trong cuộc đời. Phân định là đọc theo cách tường thuật những thời khắc tốt đẹp và những giây phút đen tối, về những an ủi và tuyệt vọng mà chúng ta trải qua trong cuộc đời mình. Trong phân định, chính trái tim chúng ta nói với chúng ta về Thiên Chúa, và chúng ta phải học cách hiểu ngôn ngữ của nó. Ví dụ, chúng ta hãy tự hỏi mình vào cuối ngày, điều gì đã xảy ra hôm nay trong lòng tôi? Một số người nghĩ rằng việc kiểm thảo lương tâm này là kết toán cho những tội lỗi bạn đã làm, nhưng cũng là tự hỏi, điều gì đã xảy ra trong lòng tôi? Tôi có vui không? Điều gì đã mang lại cho tôi niềm vui? Tôi có buồn không? Nỗi buồn đã mang lại cho tôi điều gì? Và như thế, chúng ta học cách phân định những gì xảy ra trong lòng chúng ta. Kính thưa quý anh quý chị, đó là toàn bản văn Đức Thánh Cha đã chia sẻ với chúng ta, hướng dẫn chúng ta về vấn đề phân định, là ở chỗ hãy biết về chính cuộc đời mình thì chúng ta mới có thể phân định một cách khôn ngoan. Tại sao vậy? Nếu chúng ta không biết quá khứ của chúng ta quên đi, chúng ta không muốn biết đến nó, thì như Đức Thánh Cha nói, đó là một con người cứ đi vòng vòng, không biết mình đi đâu hết. Mà đi vòng vòng là không phải là đi tiến lên, mà cứ đi lại, phạm lại những cái cũ, rồi lại cái buồn này chồng chất lên cái buồn kia, chán nản này đến chán nản kia, cứ luẩn quẩn giống như một người say rượu không biết mình, cứ luẩn quẩn nói nhảm vậy thôi. Đấy, do đó nên chúng ta phải tỉnh táo, biết được chúng ta đang muốn gì. Cái gì xảy ra cho cuộc đời chúng ta, cho con người của chúng ta, kể cả cái vui lẫn cái buồn, cái thành công lẫn thất bại, thì chúng ta mới khôn ngoan, mới phân tích, mới tránh những cái xấu, những cái có hại, mới biết chọn lựa những gì có lợi cho chúng ta, nhất là những gì có lợi cho cuộc sống đời đời của chúng ta. Cho dù chúng ta có phải hy sinh những cái lợi trần gian mà chịu thiệt thòi đi nữa, thì đó mới là khôn ngoan, đó mới là thật sự phân định theo ý Chúa. Và Đức Thánh Cha đã nêu lên một cái kinh nghiệm của hai vị thánh, đó là Thánh Ignacio dòng của Ngài. Khi thánh nhân trước khi trở lại với Chúa thì đã bắt đầu phân định. Ở chỗ thánh nhân cảm thấy đọc chuyện, những cái chuyện mà kiếm hiệp á, những cái chuyện mà anh hùng trần gian á, thì nó khoái đấy, nhưng mà rồi nó không giúp ích gì, rồi cuối cùng nó trở lại buồn thảm. Còn đọc chuyện các thánh thì nó khô khan, nhưng mà sau này nó làm cho Ngài cảm thấy vui, cảm thấy bình an và cảm thấy muốn tiến bước. Đó là cái kinh nghiệm đầu tiên nơi chính thánh sáng lập dòng Chúa của Ngài. Nhưng đầu tiên thì Ngài lại nói tới Thánh Agustino, và Ngài trích một câu mà chính em cũng cảm thấy rất hay, em đã từng đọc và hôm nay Ngài nhắc lại. Và vì thế nên chúng ta biết là cái cuốn Tự Thú của Thánh Agustino đó, tiếng Mỹ gọi là Confession đó, nổi tiếng trên thế giới đấy, chứ không phải chuyện thường đâu các anh chị. Nó mỏng thôi, nó không có dày giống như cái cuốn mà City of God của Ngài hay là những cái bộ sách khác. Nhưng cái cuốn đó là cái cuốn triết lý và tâm lý, đi sâu vô tâm linh, nội tâm của mình. Và nó phản ảnh những gì mà Ngài đã cảm nghiệm thấy sâu xa sau cuộc đời lầm lạc và cuộc đời xác thịt của Ngài. Và đây là cái câu đó: Chúa ở trong, còn con thì ở ngoài con. Có nghĩa là Chúa ở trong con, còn con thì là ở ngoài con. Và con đã tìm kiếm Ngài ở bên ngoài. Hay, câu này rất là hay. Chúa ở trong con. Thật sự Chúa hiện diện ở trong từng người một, mà chúng ta vẫn tin rằng đó có thiên thần bản mệnh. Dù là người ngoại giáo đi nữa cũng có một thiên thần bản mệnh. Và thiên thần bản mệnh đó là thay Chúa để dìu dắt chúng ta, nói với chúng ta, nhắc nhở chúng ta, vân vân. Chúa ở trong con có nghĩa là Chúa luôn luôn quan phòng và Chúa biết chúng ta. Còn chúng ta thì lại không biết mình. Chúng ta lại đi kiếm Chúa, bởi vì Thánh Agustino đó, Ngài, cái óc của Ngài đó thiên về tìm kiếm sự thật. Và khi Ngài tìm kiếm sự thật đó, thì Ngài lại bị lầm lạc. Bởi vì sao vậy? Đây, Ngài thú đây. Còn con thì ở ngoài con. Và con đã tìm kiếm Ngài ở bên ngoài. Và Ngài nói tiếp, là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp mà Ngài đã dựng nên. Đấy. Thay vì Ngài tìm kiếm Chúa ở trong lòng, ở trong lương tâm, thì bây giờ Ngài lại tìm kiếm Chúa ở nơi những vật xinh đẹp bên ngoài. Vì thế nên Ngài mới có đứa con hoang với một người phụ nữ. Và đứa con đó tên là Adeodat, có nghĩa là đứa con được Chúa ban. Nó rất là thông minh, nhưng chết năm 16 tuổi. Ngài nói là con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp mà Ngài đã dựng nên. Và Ngài tưởng đó, tất cả những gì xinh đẹp đó là phản ảnh Chúa. Và Ngài chỉ bám víu lấy những cái bề ngoài của Chúa thôi. Và đến nỗi mà Ngài đã trở thành xấu xa, kẻ xấu xa, Ngài nói đó, tội lỗi đấy. Và cũng chỉ vì Ngài đi tìm kiếm bên ngoài Ngài, Chúa ở bên trong, Ngài lại đi tìm Chúa bên ngoài. Do đó Ngài cũng bị lầm lạc nữa, chẳng những về xác thịt mà trợ thì là một, thứ hai là lầm lạc nữa. Ngài theo cái thuyết gọi là nhị nguyên thuyết, có nghĩa là cái thuyết chủ trương là có hai nguyên lý trên trần gian này, đó là nguyên lý ánh sáng và nguyên lý tối tăm, nguyên lý thiện và nguyên lý ác, luôn luôn đối chọi với nhau. Và cái đó Ngài cảm thấy có lý, bởi vì sao vậy? Thật sự trên thực tế nó là như vậy đó. Cái ác với cái thiện nó luôn luôn như vậy. Bây giờ chẳng hạn như cái trận chiến ở Ukraine bây giờ cũng cái ác cái thiện đấy. Trận chiến giữa ác và thiện, giữa thật và giả đó. Nga luôn luôn tung ra những cái giả, và vì thế nên đã giả thì nó đến cái ác, bởi thế mới gọi là gian ác. Nó là như vậy thôi. Và bây giờ Ngài tin được cái thuyết gọi là nhị nguyên thuyết như vậy, nhưng cuối cùng Ngài đã khám phá ra là cái thuyết đó là lạc thuyết, không có đúng. Bởi vì chỉ có một nguyên lý trên hết, đó là Thiên Chúa, là ánh sáng. Mà đã là ánh sáng thì đánh tan bóng tối, chứ không thể bóng tối mà át được ánh sáng. Do đó nên chúng ta thấy được là trong đêm phục sinh đó, đang tối tăm như vậy, thì cái gì làm cho hết tối tăm? Ánh sáng xuất hiện từ trong bóng tối. Đấy, nó hay vậy đấy các anh chị. Vì thế nên chúng ta mới nói là Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết. Mà chết ở đây có nghĩa là được biểu hiện nơi tối tăm. Tối tăm là những gì biểu hiện cho chết chóc, và Ngài đã từ bóng tối xuất hiện. Ngài đã để cho bóng tối đã bao phủ Ngài, giết Ngài. Nhưng nhờ đó Ngài mới đi sâu vào lòng của sự gian ác để đánh tan sự gian ác. Do đó nên không có vấn đề là nhị nguyên thuyết ở đây cả. Sau Ngài mới khám phá ra Ngài lầm lạc. Và Ngài nói tiếp, Ngài đã ở với con, nhưng con không ở với Ngài. Mà thật sự như vậy, tại sao vậy? Tại vì Chúa ở trong Ngài, nhưng Ngài lại đi tìm kiếm ở bên ngoài. Tìm kiếm những cái đẹp, những cái có lý theo trần gian. Đó, nhị nguyên thuyết là có lý theo trần gian. Còn cái đẹp đây là nơi những người phụ nữ, thân xác của họ, mặt mũi của họ. Và Ngài đã sa ngã cả về xác thịt cũng như là trí khôn. Và bây giờ Ngài tự thú rồi, Chúa ở trong con, còn con thì ở lại ngoài con. Và con đã tìm kiếm Ngài ở bên ngoài. Là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp mà Ngài đã dựng nên. Ngài đã ở với con, nhưng con không ở với Ngài. Và vì thế nên Thánh Nhân đã khuyên, hãy trở về với chính mình. Sự thật hiện diện trong con người nội tâm. Đây, rõ ràng nhá. Đây là cái kinh nghiệm, đây cái câu này nói lên tất cả kinh nghiệm của mình. Là đừng tìm kiếm gì ở bên ngoài hết. Hãy trở về với nội tâm thì sẽ thấy được sự thật về mình. Và từ đó mới thấy được Thiên Chúa. Hãy trở về với chính mình. Sự thật hiện diện trong con người nội tâm.
Đời con bao nỗi lầm than, lòng đong vất vả tuổi sâu, ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dù thương, xin bên con Chúa ơi, khi đời con đang cay khổ đau, đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng.
Và đúng như thế các anh chị ạ, để làm cho chúng ta có thể yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương chúng ta, thì Chúa làm cái gì nơi chúng ta các anh chị? Không biết các anh chị đã trải qua chưa, nhưng mà em đã trải qua rồi. Đó là Chúa làm cho chúng ta biết mình. Chúng ta không thể biết Chúa được trực tiếp đâu các anh chị, không thể nào biết Chúa được. Nhưng Chúa tỏ mình ra cho chúng ta để chúng ta có thể biết Chúa. Khi chúng ta biết mình chúng ta, đó nên chúng ta mà kiêu ngạo, tự ái đủ mọi thứ đó, thì Chúa đánh gục chúng ta, cho chúng ta phải khiêm nhượng hạ mình xuống, cho chúng ta biết mình chúng ta cũng tội lỗi như ai, cũng khốn nạn như ai mà dám khinh người khác. Và chính vì khi nhận ra mình cũng khốn nạn như ai, cũng tội lỗi như ai, không dám ném đá một ai nữa, không dám xét đoán một ai nữa, không dám nói hành nói xấu một ai nữa. Còn những người nào mà hay có thói quen nói hành nói xấu, phê bình chỉ trích người khác, chưa có biết mình đâu. Và đang say rượu đấy. Và như Chúa nói là cái xà vẫn ở trước mắt của họ. Do đó nên họ không thấy được người khác. Bởi vì họ không biết được chính mình. Có thế thôi, khi họ biết được chính mình thì họ sẽ biết được người khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhờ biết chính mình mà nhận ra Thiên Chúa. Và khi đã nhận ra Thiên Chúa rồi thì họ mới nhận ra sự thật và biết yêu thương nhau. Như Chúa đã thương họ, không dám khinh một ai nữa, trái lại hy sinh cho anh chị em của mình. Đấy, nó là như vậy. Do đó nên cái bài giáo lý về phân định của Đức Thánh Cha, em thấy cái chỗ đầu tiên về Thánh Augustino rất là chí lý và hay để phân tách anh chị em chúng ta theo lời khuyên của Ngài. Như Ngài đã nói, hôm nay chúng ta sẽ xem xét một yếu tố không thể thiếu khác để phân định. đó là câu chuyện cuộc đời của chính mỗi người. Biết câu chuyện cuộc đời của mình là một yếu tố mà chúng ta có thể nói là không thể thiếu. Bởi vì trong cái cuộc đời của chúng ta, Chúa đã định liệu hết rồi. Chúa đã viết những gì trên đó. Thì chúng ta cứ đọc. Cứ đọc những gì Chúa viết. Kể cả những lúc chúng ta sai lỗi. Kể cả những lúc chúng ta thành công. Tất cả chúng ta hãy cứ đọc. Thì chúng ta sẽ thấy được con người của mình. Nhờ đó thấy được Thiên Chúa hiện diện nơi chúng ta. Như Thánh Agostino khuyên, hãy trở về với chính mình. Sự thật hiện diện trong nội tâm. Chúng ta phải đọc cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đừng sợ những cái xấu. Hãy chấp nhận những cái xấu. Chứ đừng có vì những cái xấu, thấy những cái xấu rồi chúng ta nản. Rồi chúng ta mặc cảm. Vân vân. Không. Chúng ta hãy nhận biết mình. Bởi vì nhân vô thập toàn, không ai có thể hoàn hảo được hết, ngoại trừ chính Thiên Chúa. Và Ngài là đấng làm cho chúng ta nên hoàn hảo. Chứ chúng ta không tự nào nên hoàn hảo được. Chính những lúc chúng ta khám phá ra những cái lỗi lầm, những cái xấu xa của chúng ta, lại là lúc giúp cho chúng ta nhất. Giống như người Publicano, người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, đã sấp mình xuống, không dám nhìn lên, và chỉ thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Và nhờ đó mà trở nên công chính. Đó, sự thật hiện diện nơi chính mình và giải thoát chính mình khi chúng ta biết chấp nhận sự thật. Còn không, ngược lại như người Pha-ri-siêu biệt phái, cầu nguyện một cách say rượu, không biết mình, khoe khoang trước mặt Chúa, coi như là Chúa chẳng biết gì hết. Chúa thích những cái gì tốt lành thôi, không thích những cái xấu xa. Tôi không phải như cái thằng kia. Đấy, chúng ta thấy không? Cầu nguyện kiểu đó mà cũng đòi cầu nguyện. Cầu nguyện một cách kiêu căng, khinh người như vậy mà dám huynh hoang trước mặt Chúa thì đúng là Chúa nói người đó trở về không được tha tội, mà còn mang thêm tội nữa, bởi vì kiêu ngạo, khinh người. Do đó nên tóm lại, chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, cũng là huấn dụ của Đức Thánh Cha, là chúng ta hãy tiếp tục đọc những gì Chúa viết trong cuộc đời của chúng ta, kể cả những cái xấu, những cái tốt. Cái xấu là do chúng ta gây ra, nhưng Chúa để nó xảy ra để chúng ta biết mình. Nhờ đó chúng ta tin vào Chúa hơn, và nhờ đó, vì tin vào Chúa hơn, mà chúng ta mới thấy được Chúa thương xót chúng ta. Và chính vì cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa mà chúng ta mới thương xót những anh chị em của chúng ta, nhất là những người phạm đến chúng ta. Và như vậy có phải là chúng ta được thăng tiến không? Có phải là chúng ta trở thành tông đồ Chúa tình thương không? Tin thêm niềm tin.
Ngàn gian nan cho con qua khổ.